Các kinh về triết lý. Kinh chuyển Pháp Luân. Tôi nghe như vậy, có một thuở nọ ở tại vườn Nai thuộc Ba La Nại, Đức Phật đã dạy cho năm thầy tu phương pháp chuyển hóa tất cả khổ đau, gồm những điều sau. Bỏ hai cực đoan. Này các đệ tử, có hai cực đoan mà người xuất gia cần nên từ bỏ, đó là hưởng thụ khoái lạc, giác quan phàm tục, thấp kém, không xứng hành thánh, và tu khổ hạnh, hành hạ thân thể, vốn là khổ đau, hoàn toàn vô ích, không xứng hành thánh. Nhờ từ bỏ được hai cực đoan này, Như Lai khám phá con đường trung đạo, có thể mang lại tầm nhìn, tri kiến, đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ tuyệt đối, niết bàn an vui. Trung đạo đó là con đường tám chính, tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, siêng năng chân chính, chính niệm, chính định. Đây là trung đạo mà Đức Như Lai đã chứng ngộ được. Bốn sự thật thánh. Này các đệ tử, đây là sự thật về các khổ đau. Sự sinh là khổ, già nua là khổ, bệnh tật là khổ, chết chóc là khổ, chung đụng người ghét là khổ khó chịu, xa người thương yêu là khổ đoạn trường, mong muốn không được là khổ thất vọng, sầu bi, khổ ưu não đều là khổ đau. Tóm lại, chấp thân năm uẩn là khổ. Này các đệ tử, đây là sự thật về nguồn gốc khổ. Tham ái là nhân của sự tái sinh, phối hợp khao khát và niềm đam mê, tham ái bám víu cái này cái nọ, chỗ này chỗ kia, không muốn xa rời. Tham ái bao gồm ái luyến nhục dục, ái luyến sinh tồn, ái luyến hư vô. Tham lam sân hận và sự si mê cũng là nguyên nhân dẫn đến khổ đau và nhiều bất hạnh. Này các đệ tử, đây là sự thật về Đại Niết Bàn. Hạnh phúc tối thượng là sự chuyển hóa trọn vẹn tham ái, là sự xa lìa tham sân và si, là sự kết thúc của mọi khổ đau. Này các đệ tử, đây là sự thật về đường thoát khổ, con đường trung đạo, tức bát chính đạo, gồm tám chân chính, tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, siêng năng chân chính, chính niệm, chính định. Ba lớp và 12 phương diện. Này các đệ tử, đây là sự thật về các khổ đau. Đây là khổ đau cần được nhận thức. Đây là khổ đau đã được hiểu rõ. Này các đệ tử, đây thật là điều chưa từng được nghe từ trước đến giờ. Như Lai đạt được tầm nhìn thẩm sát, tri kiến minh sát, trí tuệ cao siêu, giác ngộ tuyệt đối, ánh sáng rực chiếu. Đây là sự thật về nhân khổ đau. Nguyên nhân khổ đau cần được chấm dứt. Nguyên nhân khổ đau đã được chấm dứt. Này các đệ tử, đây thật là điều chưa từng được nghe từ trước đến giờ. Như Lai đạt được tầm nhìn thẩm sát, tri kiến minh sát, trí tuệ cao siêu, giác ngộ tuyệt đối, ánh sáng rực chiếu. Đây là sự thật là phúc Niết Bàn. Niết Bàn tịch tỉnh cần được chứng ngộ. Niết Bàn tối thắng đã được chứng ngộ. Này các đệ tử, đây thật là điều chưa từng được nghe từ trước đến giờ. Như Lai đạt được tầm nhìn thẩm sát, tri kiến minh sát, trí tuệ cao siêu, giác ngộ tuyệt đối, ánh sáng rực chiếu. Đây là sự thật về đường thoát khổ. Con đường diệt khổ cần được phát triển. Con đường diệt khổ đã được thành tựu. Này các đệ tử, đây thật là điều chưa từng được nghe từ trước đến giờ. Như Lai đạt được tầm nhìn thẩm sát, tri kiến minh sát, trí tuệ cao siêu, giác ngộ tuyệt đối, ánh sáng rực chiếu. Tuyên thuyết thực chứng. Này các đệ tử, khi nào tri kiến tuyệt đối như thực của Đức Như Lai về bốn sự thật, gồm ba giai đoạn, 12 phương diện chưa được sáng tỏ, thì đến lúc ấy, Như Lai sẽ không xác nhận trước mặt Phạm Thiên, Ma Vương, Trời, Người, Sa Môn và Bà La Môn rằng Như Lai được giác ngộ vô thượng. Đến khi tri kiến và tuệ giác lớn phát sinh rõ ràng, Như Lai tuyên bố tâm của Như Lai hoàn toàn giải thoát, không còn lay chuyển, thoái lui sinh tử. Đây là kiếp cuối, không còn kiếp khác. Lợi lạc chuyển hóa. Nghe Đức Phật dạy, năm thầy tỳ kheo vô cùng hoan hỷ, phát tâm thực tập giáo pháp mới lạ. Ngài Kiều Trần Như đạt được pháp nhãn, không còn bụi trần, sạch hết bận tâm, và thấy rõ rằng cái gì có sanh tất phải có diệt. Khi biết Như Lai lăng xe chánh pháp, chư thiên khắp nơi vang lời tán dương: thật là tuyệt diệu, pháp luân Phật dạy, không có Sa Môn hay Bà La Môn, Trời, Người, Phạm Thiên hay Ma Vương nào trên thế gian này có thể chuyển được pháp luân như thế ở tại vườn Nai gần Ba La Nại. Cũng không có ai trên thế gian này có thể ngăn được pháp luân vi diệu được Phật tuyên thuyết ở tại vườn Nai. Sau khi dứt lời, Như Lai xác nhận Ngài Kiều Trần Như đã được tỏ ngộ, nên được biết đến với tên gọi mới là Ngài A Nhã Kiều Trần Như vậy. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.